Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng Giêng năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Phaolô trở lại. Thánh nhân đã trở lại qua biến cố bị ngã ngựa và sau đó trở nên vị tông đồ của dân ngoại. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Sự hiệp nhất là một trong những mong mỏi của Chúa Giêsu. Khi người cầu nguyện với Chúa Cha đợi tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Sự hiệp nhất đích thực không hề tại những cố gắng của con người, nhưng là một hồng ân Thiên Chúa. Hiệp nhất khi chúng ta cùng cầu nguyện, cùng cộng tác trong việc loan báo tin mừng và phục vụ những người nghèo khổ. Hiệp nhất không phải là đồng nhất, nhưng là tôn trọng những khác biệt trong truyền thống đức tin của các giáo hội khác nhau. Cho nên một nguyên tắc căn bản để hướng đến sự hiệp nhất là thống nhất trong những điều chính yếu, linh động trong những điều phụ thuộc, và bác ái trong mọi sự. Bài tin mừng trong lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại hôm nay đưa chúng ta đến khung cảnh cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trước khi Người lên trời. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo." Loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo phải là nghĩa vụ của người Kitô hữu. Giáo hội cũng đã nhìn nhận. Tự bản tính, giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Muốn đi loan báo tin mừng, trước tiên phải có đời sống chứng nhân tin mừng. Không có đời sống chứng nhân, thì dù có thông kim pháp cổ, làm những việc lớn lao, thì không thể trổ sinh hoa trái bình an đích thực từ Chúa Thánh Thần. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhận định, con người ngày nay, họ cần chứng nhân hơn thầy dạy. Và nếu họ tin vào lời thầy dạy thì chính thầy dạy đó là chứng nhân. cần có một trái tim vả cảm mới có thể trở nên chứng nhân cho Chúa. Cần phải là một linh hồn anh dũng mới có thể giương cao ngọn cờ thập giá để chiến đấu cho sự thiện. Yêu mà chưa đến mức thương tổn chính mình, thì tình yêu chưa hết mức độ cần đợi cứu các linh hồn. Thánh Phaolô là một tấm gương yêu đến mức thương tổn chính mình. Ngày xưa, Thánh Phaolô nhiệt thành bắt bớ Kitô hữu bấy nhiêu, thì ngày trở lại, lòng nhiệt thành loan báo tin mừng càng nồng cháy gấp bội. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con một trái tim nhiệt thành rao giảng tin mừng, một tâm hồn thanh lặng chuyên chăm kết hiệp với Chúa qua việc tham dự thánh lễ, kinh nghiệm, đọc lời Chúa và suy ngẫm các mầu nhiệm, để trở thành những chứng nhân đích thực, người thợ gặt lành người các linh hồn. Amen.
để lòng tươi nở.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hội thăng tiến vì học chữ. Sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến, khích lệ và cảm ơn hội thăng tiến vì học chữ và chống nạn mù chữ, vì đã và đang đóng góp nhiều cho sự phát triển con người. Hội thăng tiến vì học chữ, chống nạn mù chữ, gọi tắt là OPAP, do cha Carlo Muratore sáng lập cách đây 50 năm. Sau nhiều năm hoạt động truyền giáo tại Venezuela, cha Carlo trở về Ý và với ý thức rằng chính nạn mù chữ cản trở sự phát triển của dân nghèo, khiến họ bị áp bức và vi phạm những quyền lợi, nhân quyền và phẩm giá của họ, nên đã lập hội OPAP. Cha xác định rằng, một phần thiết yếu của việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người chính là việc giáo dục. Không thể có phát triển con người mà không có giáo dục. Hội OPAM hiện tài trợ các dự án giáo dục tại hơn 80 quốc gia. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhận sự kiện cha Robert, đương kim chủ tịch hội OPAM, khi còn nhỏ đã có thể học hành là nhờ sự trợ giúp của hội OPAM. Vì thế, cha là một chứng nhân về thiện ích của hội này. Đức Thánh Cha nhắc đến liên hệ giữa việc giáo dục và phát triển như thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu để nhấn mạnh. Giáo dục cơ bản là mục tiêu đầu tiên của một kế hoạch phát triển. Nạn đói về giáo dục trong thực tế không kém tệ hại so với nạn đói lương thực. Theo Đức Thánh Cha, giấc mơ của thông điệp phát triển các dân tộc cũng là giấc mơ của thông điệp Fratelli Tutti. Đó là giấc mơ của giáo hội, hay đúng hơn là giấc mơ của Thiên Chúa. Ngài mong muốn một thế giới trong đó tất cả chúng ta có thể sống như anh chị em với nhau trong phẩm giá trọn vẹn. Vì thế, khi anh chị em cộng tác với bao nhiêu thừa sai nam nữ đang làm việc tại chỗ, hãy nghiên cứu và thực hiện một dự án giáo dục, hoặc hỗ trợ học đường, hoặc nhận con nuôi từ xa, tức là anh chị em góp phần tạo nên một thế giới cởi mở. Trong đó, tất cả được đồng hành trong hành trình cuộc sống của họ, không những để đáp ứng những nhu cầu cơ bản, nhưng vì họ có thể cống hiến những gì là tốt nhất của mình.
Tin Kiev, Ukraine. Đại diện Hội đồng Liên tôn Ukraine sẽ gặp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Hội đồng Liên tôn Ukraine thông báo các đại diện của hội đồng này sắp về Roma gặp gỡ Thánh Cha Francisco và cho biết điều quan trọng là các đại diện của giáo hội chính thống Ukraine có cơ hội truyền đạt tiếng nói của nhân dân Ukraine đến Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuộc gặp gỡ lần trước đây của hội đồng này diễn ra hồi năm 2001 với Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai. Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường cho biết hội đồng này quy tụ đại diện tất cả các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo tại Ukraine. Trong thời chiến tranh, Hội đồng Liên tôn trở thành một tiếng nói mạnh mẽ của xã hội dân sự. Đây là một diễn đàn duy nhất, trong đó các cộng đoàn giáo hội có thể nói lên bằng một tiếng nói chung nhân danh việc bảo vệ nhân dân và nhà nước, cộng tác với nhau nhân danh công tích. Đức Tổng Giám mục trưởng cũng nói rằng, có cùng một tiếng nói trong việc tố giác những tội ác chiến tranh của Nga và giáo thuyết sai lầm gọi là nền hòa bình Nga. Đây không phải chỉ là tiếng nói của công giáo nghi lễ đông phương ở Ukraine, nhưng là một thực tại khách quan được biểu lộ qua các đại diện của tất cả các giáo hội và tổ chức tôn giáo tại Ukraine. Theo vị giáo chủ công giáo Ukraine đồng phương, trong cuộc viếng thăm tại tòa thánh, đại diện của Hội đồng Liên tôn Ukraine cũng sẽ gặp gỡ Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Kurtz, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Đức Tổng Giám mục nói, đây sẽ là một cuộc viếng thăm có ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi cầu mong rằng tiếng nói của các giáo hội và các tổ chức khác nhau ở Ukraine được lắng nghe và mang lại những kết quả cụ thể cho dân chúng nước này.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Một thừa sai Campuchia phê bình quốc tế im lặng trước bạo lực tại Congo. Một liên mục thừa sai giành thắng Campuchia, cha Marcelo Oliveira, phê bình sự im lặng của cộng đồng quốc tế đứng trước bạo lực khôn cùng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha Oliveira, người Bồ Đào Nha, hoạt động từ 7 năm nay tại Công khu Dân Chủ và làm bề trên tỉnh Dòng Thánh Campuchia ở Congo. Trong một sứ điệp gửi tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 20 tháng Giêng vừa qua, cha viết: "Điều làm chúng tôi bức xúc là sự im lặng của thế giới và sự kinh hoàng, sợ hãi đang lan tràn nơi dân chúng Congo những ngày sau vụ tấn công khủng bố tại một thánh đường chính lành Pentecosta hôm Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng vừa qua ở thành phố Kasindi thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo và giáp giới với Uganda. Cuộc tấn công này gây phẫn nộ rất lớn vì nó có chủ mưu và cố tình chống lại một cộng đoàn Kitô. Cuộc tấn công bằng bom trong buổi lễ làm cho 17 người chết và 40 người bị thương." Vị linh mục thừa sai giải thích rằng những cuộc tấn công thường xảy ra tại miền bắc tỉnh Kivu và phiến quân gieo rắc kinh hoàng nơi dân chúng, khiến họ phải bỏ làng mạc chạy trốn, ẩn náu trong rừng, chờ đợi phiến quân rời khỏi làng của họ. Lần này một nhà thờ Tin Lành bị chiếu cố, nhưng những lần khác, phiến quân tìm cách loại trừ dân chúng bằng cách tấn công các vùng hoặc các buổi lễ, các cuộc biểu tình nơi có đông đảo dân chúng tập trung, khiến người dân phải bỏ đất đai, gia cư của họ. Đức Thánh Cha sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo để viếng thăm từ chiều ngày 31 tháng Giêng tới đây, nhưng không đến miền đông nước này vì lý do an ninh, khác với chương trình nguyên thủy được công bố hồi tháng 5 năm ngoái.
Tin Yangon, Myanmar. Các giám mục Myanmar kêu gọi tôn trọng các nơi thờ phượng. Các giám mục Myanmar kêu gọi hòa bình, tôn trọng và bảo vệ các nơi thờ phượng, đồng thời tố giác những cuộc phá hủy các thánh đường do quân đội chính quy nước này gây ra trong thời gian gần đây. Trong sứ điệp công bố ngày 20 tháng Giêng vừa qua, với chữ ký của Đức Hồng Y Trác Mần Gồ, Tổng giám mục Trần Vòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, và hai vị tổng giám mục giáo phận Mandalay và Tào Kỳ, các giám mục Myanmar khẳng định rằng, trong những tháng qua, người ta đã thấy những đe dọa lớn chống lại sự thánh thiêng của sinh mạng con người, những vụ chết chóc và mạng sống bị đè bẹp vì nạn đói. Trong một quốc gia có bao nhiêu tài nguyên, sự phá hủy mạng sống con người thật là một thảm họa đau lòng. Trước đó, có tin nhà thờ cổ kính của giáo hội Công giáo tại làng Trang Thà ở miền Sài Gòn đã bị đốt phá do quân đội của tập đoàn quân Việt Myanmar. Các binh sĩ đã 4 lần nổi lửa đốt một làng, thiêu rụi một đan viện của nữ tu Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ, khiến các nữ tu phải chạy trốn cùng với khoảng 3.000 người dân. Các giáo mục Myanmar tố giác rằng, càng ngày càng có những nơi thờ phượng các tu viện, nơi mà các tập đoàn tìm kiếm an bình và hòa giải, bị quân đội tấn công. Các văn kiện quốc tế như Hiệp ước La Hầy đòi phải bảo vệ các nơi thờ phượng, các nơi học hành và nơi chữa bệnh. Chúng tôi đau lòng và lo âu vì các nơi thánh thiêng bị tấn công và phá hủy. Cũng trong thông cáo, các giáo mục nhấn mạnh rằng Myanmar là một quốc gia đang cần được chữa lành, nhưng sự chữa lành chỉ có thể diễn ra nhờ một cảm thức sâu xa và sự liên hệ với nhau và các nơi thờ phượng, là nơi thăng tiến sự lệ thuộc nhau và dẫn đến hòa bình. Sau cùng, Đức Hồng Y Chapo và hai vị tổng giám mục kêu gọi tất cả các bên liên hệ tại Myanmar hãy làm cho võ khí im tiếng và mọi người bắt đầu một cuộc hành hương thánh thiêng tiến đến hòa bình hiệp nhất như một quốc gia và dân tộc. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, trong buổi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Ngài đã bày tỏ đau lòng khi nghĩ đến Myanmar, nơi mà nhà thờ Đức Mẹ hồn phát lên trời đã bị tiêu hủy tại làng Chan Tha, một trong những nơi phục tự cổ kính và quan trọng nhất tại nước này. Đức Thánh Cha nói, tôi gần gũi những người dân vô phương thế tự vệ tại nhiều thành phố đang phải chịu thử thách khó khăn. Xin Chúa chấm dứt cuộc xung đột này và mở ra một thời kỳ mới của tha thứ, yêu thương và hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Đức Mẹ giúp Myanmar.
Tin Roma, Cộng đồng Thánh Egidio nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan rất quan trọng đối với Nam Sudan. Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma hy vọng rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ trở thành một người trung gian xây dựng hòa bình tại Nam Sudan, và cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại nước này có tầm quan trọng việc quyết định. Đức Thánh Cha sẽ cùng với Đức Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby và vị thủ lãnh của Giáo hội Tin Lành Trưởng lão xứ ECOS, Mục sư Ian Francis, viếng thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 sắp tới. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức công giáo được thành lập tại Roma năm 1968, chuyên về các hoạt động bác ái, thăng tiến đối thoại đại kết liên tôn và xây dựng hòa bình. Hiện nay, cộng đồng này có khoảng 70.000 thành viên tại nhiều nước trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức Ta-Eda, truyền đi ngày 20 tháng Giêng vừa qua, ông Mauro Garofalo, giám đốc phân bộ ngoại vụ của cộng đồng thánh Egidio nói rằng, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha sẽ khích lệ mọi phe trong cuộc xung đột tại Nam Sudan đối thoại với nhau và nỗ lực xây dựng hòa giải đất nước. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với Nam Sudan, một nước sống trong bạo lực từ khi được độc lập khỏi Sudan ở miền Bắc. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm đại kết này sẽ thành công lớn và mang đến một đà tiến mới cho công cuộc đối thoại. Hiện nay, cộng đồng thánh Egidio đang làm trung gian giữa chính phủ Nam Sudan ở thủ đô Juba và các nhóm phiến quân võ trang. Ông Garofalo cho biết, tình thân hữu giữa cộng đồng thánh Egidio với Nam Sudan có từ thời nước này chưa hiện hữu và quan hệ này giúp khởi sự tiến trình hội nhập. Hồi năm 2020, chính phủ Nam Sudan do Tổng thống Salva Kiir lãnh đạo đã ký kết với các nhóm phiến quân không tham gia hiệp định năm 2018 trước đó, một hiệp định gọi là Tuyên ngôn Roma. Họ đồng ý tiếp tục thương thuyết với nhau với sự trung gian của cộng đồng thánh Egidio. Nhưng gần đây, cuộc đối thoại này bị ngưng lại. Chính phủ Nam Sudan tố cáo phiến quân chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới, nên ngưng thương thuyết. Theo ông Garofalo, điều quan trọng nhất là các kênh đả thông giữa hai bên tiếp tục được mở.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Để con gặp chính Chúa, tìm về cõi lòng để con ở với Chúa. Tình Chúa bao la đã nâng con trong đời, lòng con an vui dẫu còn nhiều gian khó.
Mẹ rộng tâm Chúa, mở rộng tâm hồn để lãnh nhận sức sống. Mạnh suối ân điển dưỡng nuôi con mỗi ngày, nguồn vui trong tim sức mạnh của đời con.
Chúa bên mẹ con trong từng phút giây cuộc đời.
Là một Kitô hữu đích thực, hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một tương quan cá vị mật thiết với Thiên Chúa qua cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong cầu nguyện. Nếu cầu nguyện là việc thiết lập tương quan với Thiên Chúa, thì tương quan đó phải được kết nối giữa con tim với con tim, giữa tâm hồn với tâm hồn. Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được điều đó, khi xung quanh chúng ta có quá nhiều những tương quan khác nhau đang mời gọi chúng ta kết nối? Mời bạn hãy dành một chút dừng lại, lắng động tâm hồn, để cùng với Thánh Vương David kết nối với Thiên Chúa qua Thánh Vịnh 25. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả đã cất lên một lời kêu cầu rất quen thuộc. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Quả đúng như vậy, làm sao có thể cầu nguyện khi tâm hồn không hướng về Thiên Chúa? Lời cầu nguyện chỉ thật sự trở nên gần gũi, sống động khi hai tâm hồn gặp gỡ được nhau, từ đó dẫn đưa đến một tương quan mật thiết hơn. Vua David không nói những lời hoa mỹ, không kêu gào xin Chúa đến gặp gỡ mình, không tìm kiếm lễ vật để dâng cho Thiên Chúa trước khi cầu nguyện. Ngài chỉ cần chuẩn bị tâm hồn, một tâm hồn khao khát thuộc trọn về Chúa, mong muốn một cuộc gặp gỡ thật sự. Chính vì lòng khao khát này mà Thiên Chúa đã chạm đến tâm hồn của vua, và cuộc trò chuyện bắt đầu trong đơn sơ và chân thật. Lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ. Chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi. Chúng ta thử đặt mình là một người bạn của vua để cảm nhận những lời chân thành trên. Này bạn, tôi rất yêu mến và tin tưởng bạn đấy. Vì thế, bạn đừng để cho tôi phải bẽ mặt xấu hổ, cũng đừng để người ta cười nhạo tôi khi chúng ta là bạn của nhau nhé. Mà thật ra chẳng có ai lại phải xấu hổ với tình bạn này, chỉ có những người bạn phản bội mới xấu hổ mà thôi. Dù xem Chúa như một người bạn thân, nhưng David hoàn toàn không áp đặt Thiên Chúa theo ý riêng mình, mà chỉ một lòng muốn phụng sự theo ý muốn của chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, đường lẽo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ. vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Tất cả những lời cầu nguyện trên xuất phát từ một tâm hồn khiêm nhường, mà sự khiêm nhường đó có được là nhờ kinh nghiệm vấp ngã trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con. Còn điều gì đẹp hơn khi trong lời cầu nguyện chất chứa mọi cảm xúc? Vui vẻ hài hước có, đau buồn có, nước mắt có, và cả những lúc khô khan nguội lạnh cũng có. Đã bao giờ chúng ta có nhiều cung bậc cảm xúc khi thưa chuyện với Chúa như vậy chưa? Lời cầu nguyện thật sự là lời cầu nguyện xuất phát từ chính cuộc sống của chúng ta. Đến với Chúa, chúng ta cởi bỏ đi cái mặt nạ đang che giấu con người thật của mình. Đến với Chúa, không cần phải kìm nén cảm xúc, ngay cả những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta có quyền được chất vấn Thiên Chúa, nhưng sau đó, hãy biết lắng nghe Thiên Chúa trả lời cho những chất vấn đó. Thật đáng buồn khi chung quanh chúng ta có quá nhiều những âm thanh ồn ào, khiến chúng ta không thể nghe được lời đáp trả của Thiên Chúa. Một giờ ngồi bên Chúa xem ra thật khó để lắng đọng tâm hồn, bởi vì thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Chúng tìm mọi cách để ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhưng đã đến lúc, chúng ta không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho thù địch nào xa xôi. Nhưng trước tiên hãy nhìn lại chính mình. Học lời Thánh Vương David cách cầu nguyện khi để tâm hồn hướng thẳng lên Chúa, và khi mắt chúng ta nhìn Chúa không biết mỏi, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện từ tận sâu thẳm tâm hồn mình. Lạy Chúa, con vẫn thường kêu trách Chúa đã bỏ rơi mỗi khi con kêu cầu. Con không nghe thấy tiếng Chúa. Nhưng bây giờ, con đã nhận ra rằng, Chúa không bao giờ tự động bước vào căn nhà tâm hồn con, khi nơi đó có quá nhiều những vị khách, đến hết chỗ dành cho Chúa. Chúa không bao giờ gào thét vào tai con, nhưng vẫn âm thầm nhỏ nhẹ. Con đã không thấy Chúa, bởi vì tâm hồn con không hướng về Chúa, không tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con. Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. Amen.
Xin về tĩnh lặng và hướng lòng tới Chúa. Tĩnh lặng tâm hồn để đón nhận ý Chúa. Hạnh phúc vô biên, Chúa bên con song hành và ban muôn ơn dẫn dìu con mỗi nơi. Chúa vẫn bên con trong từng phút giây cuộc đời. Chúa ở trong con ban tràn ân phú cây vơi, lòng con ngân hoan cho Ngài sẽ chia buồn đau, niềm vui trong tim hạnh phúc chẳng bao giờ buồn, niềm vui trong tim hạnh phúc chẳng bao giờ buồn, niềm vui trong tim hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.